Thứ nhất á, đạo Phật không phân biệt đối xử trên nền tảng giới tính, hoặc là tăng hoặc là ni. Do ảnh hưởng từ Trung Hoa mà chúng ta phân biệt ra hai từ này. Còn ngày xưa đó, Đức Phật gọi chữ Sangha, dịch sát nghĩa là tăng đoàn. Chữ tăng đó không phải là nam nha. Tăng đoàn đó là một tập thể gồm có hoặc là bốn thầy nam đã thọ giới tỳ khu, hoặc là bốn thầy ni đã thọ giới tỳ khu ni. Thì bây giờ chúng ta phân biệt đó là chữ tăng là dành cho nam mà chữ ni là dành cho nữ. Còn thầy Phật thì không có phân biệt đó. Cho nên quý vị có thể đến chùa của các thầy hay là tới chùa của các sư cô, giá trị tu tập là giống nhau. Nếu ở chỗ đó có tổ chức khóa tu, có thuyết giảng, có làm các Phật sự, có phụng sự, có đóng góp, thì đó là cái chùa tiêu chuẩn theo tinh thần nhập thế mà Đức Phật đã dạy. Tìm kiếm một cái ngôi chùa có sinh hoạt đa dạng như nêu trên là rất hiếm. Chùa Vẽ đó là một trong những ngôi chùa như thế này, có khóa tu định kỳ, có sinh hoạt giới trẻ, có hoạt động từ thiện, có nhập thế tương tác với xã hội và cộng đồng. Mạnh dạn mời nhiều vị pháp sư giảng sư ở vị chỗ khác tới chia Phật pháp cho Phật tử tại gia. Thì chỗ này là nơi mà quý vị có thể đạt được an lạc. Thì chúng ta nên nỗ lực góp phần tạo ra nhiều ngôi chùa có mô hình như thế, thì quần chúng tại gia sẽ được lệ lạc lớn. Còn đến các chùa mà nơi đó chỉ vì trụ trì đó là một vị có chức sắc trong giáo hội, hoặc là chỉ là thầy tăng mà các hoạt động như thế này không có đó, thì quần chúng vẫn bị thiệt thòi thôi. Nên là phải hiểu chiều sâu với Phật pháp là học Phật đến nơi đến chốn, tu Phật đến nơi đến chốn, làm Phật sự phụng sự nhân sinh đến nơi đến chốn, vốn là ba trụ cột mà các chùa phải nỗ lực đồng loạt làm, dù đó là chùa tăng hay là chùa ni. Đến sinh hoạt như trên đó thì quý vị sẽ đạt được cái mà Đức Phật nói trong Kinh Di Đà là gì? Căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Chắc chắn là quý vị sẽ có được an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Rồi sao quý vị ngồi xuống ha. Chắc là một câu thôi để nhường câu cho người khác nhé.
Trong cái lúc mà chúng ta dạy là nếu để là những người đã chết thì những người còn sống kinh nghiệm Phật ân say phóng sinh là mày cũng nghe lấy công đức đó để hưởng ứng là cho những người đã còn nếu như còn đã nữa chẳng làm như là cứu những người đã chết trong địa ngục thì chỉ biết Phật sẽ chỉ dạy cho đi vô lăng rằng là một người không làm được cũng như một người không có thể làm được mà có sức lực của 10 phương tăng thanh tịnh. Thế thì con thấy cái việc mà bây giờ ta là nhận hàng mà còn là như sĩ đại gia Phật lệ có các một số thể chứng minh và đặc biệt thì lại có chùa thì lại cho là hoa hình còn có nhiều chùa quy cảnh ta đi không hoa hình cả. Thế thì thằng người dân có rất là tốt rất là lành và kính Phật thờ còn phương cho đứa con xin hỏi lý do
một được rồi chắc nhiều quá. Như đó đủ rồi để thầy giải thích cái vấn đề này, chứ đặt thêm câu hỏi nữa thì trả lời nó không đủ thời gian ha. Pháp tu tam thời hệ niệm do Hòa Thượng Trung Phong người Trung Quốc biên soạn. Hòa Thượng Tịnh Không đó, từ năm 2001 khi đọc được tác phẩm này đó, trở thành người cổ suý mạnh nhất cho phương pháp nêu trên. Những người có thiện cảm với Hòa Thượng Tịnh Không trước năm 2001 do nghe các bản kinh giảng về Đại Thừa ấn tống rộng rãi của Hòa Thượng đó, bắt đầu xoay hướng tu theo tịnh độ tam thời hệ niệm. Đây chỉ là một trong các trường phái tịnh độ tông, chứ không phải là thay thế toàn bộ tịnh độ tông của Phật giáo Trung Hoa. Phương pháp tam thời hệ niệm đó là một pháp tu là tập thể, mà mục tiêu của nó là giúp cho người đang hấp hối là người chết có được cái cơ hội mà theo chủ trương này đó là giảng sanh Tây Phương, hoặc đó, đối với những người còn đang sống đó, là chuyển hóa nghiệp trước bằng cái sự mầu nhiệm do niệm Phật và lại Phật. Thì bên cạnh đó đó thì người ta mở rộng thêm đó, là phóng sanh chim và cá để cho chúng trở về thế giới tự do. Thì cái cốt lõi của tam thời hệ niệm nó chừng đó thôi. Tại sao tam thời hệ niệm phần lớn là do cư sĩ hướng dẫn? Lý do rất đơn giản là vì nó phát xuất từ Trung Hoa, mà Trung Hoa trong thời kỳ cách mạng văn hóa thì các tu sĩ cấm không được đi tu, và do đó đó chùa đó trở thành là cái nơi gọi là du khách đến để lại và cầu nguyện thôi. Khoảng đó, 2.5 thập niên trở lại đây đó thì Phật giáo Trung Quốc mới có được phục hồi, còn chậm hơn cả Phật giáo miền Bắc và Bắc Trung Bộ nữa, đến ít nhất là gần 1.5 thập niên. Các chùa ở Trung Hoa hiện nay đang thiếu nghiêm trọng số lượng các tu sĩ làm chủ trì. Toàn nước Trung Hoa có 1.4 tỷ dân chúng mà bây giờ chỉ có 80.000 tu sĩ thôi, thì lấy đâu mà đủ hướng dẫn cho các Phật tử hết? Cho từ đó nó tạo ra các phong trào tự phát. Mà các Phật tử như thế đó thì khi mà nghe cái phương pháp nào có phước báo lớn, công đức lớn, giúp được cho nhiều người đi, dưới hình thức là mầu nhiệm như là tam thời hệ niệm, người ta rất là mê. Do vì thiếu huấn luyện, thiếu hướng dẫn, những người như thế đã chạy theo cái tham vọng làm ít mà được công đức nhiều, phước báo nhiều, cho nên đó đã góp phần truyền bá một hình thái tịnh độ tông không phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh A Di Đà. Một số tăng ni không học Phật pháp đã hưởng ứng và trở thành bình phong chứng minh cho các phong trào tam thời hệ niệm này, và hiện nay đang có khuynh hướng lan rộng ở Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong một số phiên họp đã cảnh báo về hiện tượng này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trên toàn cầu ngoài Việt Nam đã cảnh báo vấn đề này trong 10 năm qua, và nó đang là một cái xu thế làm cho nhiều người đã chạy theo, không cần phải làm Phật sự, không cần phải học Phật, không cần phải tu Phật, chỉ cần tham gia tam thời hệ niệm mỗi ngày nỗ lực lại 500 lại niệm Phật hàng vạn niệm, là mọi thứ màu nhiệm thường được diễn ra. Cái đó đó là không phù hợp với nhân quả. Niệm Phật thì tâm được bình an, lại Phật là có sức khỏe, nếu lại vừa phải. Giá trị của niệm Phật và lại Phật là nằm ở chỗ đó, chứ không thể thay thế cho việc tu đạo đức, tu thiền định, tu trí tuệ, vốn là ba trụ cột tâm linh được Đức Phật truyền bá. Và tất cả các trường phái Phật giáo, bao gồm Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nhất Thiết Hữu Bộ, Phật giáo Đại Thừa, chấp nhận. Vì đó là cái cốt lõi tinh hoa của lời Phật dạy. Cho nên tôi khuyên các Phật tử tại gia hãy đến chùa sinh hoạt tu học. Vì nghe giảng mình mới mở mang được tâm trí, có được hiểu biết, thì không chạy theo những cái phong trào mê tín, cường điệu hóa một cái phương pháp tu tập bình thường trở thành là phương pháp cứu thế. Cái gì cũng được, cái đó là không bao giờ có. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đã phá Tịnh Độ Tông, như một số người ghét tôi đó đã là chụp mũ vu cáo xuyên tạc. Tôi chỉ muốn cho các Phật tử không rơi vào các cái vết xe đã đổ của những người truyền bá mê tín nhân danh Tịnh Độ Tông để làm mà trái lại với lời Phật dạy. Và điều đó là có lợi cho quần chúng Phật tử. Quý vị cũng có thể tham gia tam thời hộ niệm một tháng một ngày hay là hai tháng một ngày, không sao. Nhưng đừng làm việc đó thường xuyên, vì tam thời hộ niệm thường diễn ra là 7 ngày, có khi 10 ngày. Suốt 7 ngày 10 ngày mà chỉ có mỗi ngày 500 lại hàng vạn danh hiệu Phật đã được niệm, rồi đọc cái kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh A Di Đà, và nghĩ rằng là mỗi công đức được thành tựu á, thì cái này đó quý vị sẽ làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ xoay lưng với đạo Phật, ngoài việc thu hút giới mê tín, giới bình dân. Do vì người ta không hiểu gì hết, ta nghe cái đó là phương pháp này hữu nghiệm lắm, lệ lạc lắm, công đức lớn lắm, giá trị vĩ đại lắm, người ta đi theo thôi. Rồi sau thời gian vài ba tháng, vài ba năm, bỏ công việc làm, bỏ sự nghiệp, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ hết tất tần tật, người ta không được gì hết, bắt đầu ta mới vỡ lẽ ra đây là phương pháp phương tiện thôi, chứ không phải là lời Phật dạy. Vì đó là chủ trương của Hòa Thượng Trung Phong, người Trung Quốc, được Hòa Thượng Tịnh Không truyền bá rất rộng rãi trong cộng đồng những người yêu quý mến Ngài. Do đó phải tập tu học Phật nghiêm túc, bài bản từ lúc mà chúng ta trở thành Phật tử. Nhờ tu đúng nhân quả Phật dạy, đi theo con đường bát chánh đạo, quý vị khỏi phải lo sợ, vì kết quả nó sẽ có quý vị. Như tôi đã nói trong bài giảng chính đó, một trong 6 đặc điểm của chân lý Phật là thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian. Còn niệm Phật chỉ được tâm bình an thôi, lại Phật là có sức khỏe và lòng tôn kính, chứ không thể thay thế các nhân phước khác để tạo ra các loại phước khác được. Muốn loại phước nào, quý vị phải tu đúng chánh nhân của loại phước đó, không có sự lựa chọn khác.
Thank you.
Đức Phật có đề cập đến bốn loại sinh: sinh từ sự ẩm thấp, bao gồm các loại côn trùng vi tế; sinh từ trứng, bao gồm các loại gà vịt và những loại cắt cánh bay; sinh từ bào thai, tức là loài người và một số loài động vật lớn; và thứ tư á, là sinh từ sự biến hóa, tức là do tác động của môi trường và những hóa chất mới, điều kiện hoàn cảnh nhất định nào đó, thì trong một cái thời gian đó đó nó lại có thêm một cái chủng loại mới được phát sinh, rồi á, một số chủng loại đó bị kết thúc, chẳng hạn như là con tầm á, quá kén tạo thành bướm, hay là con lăng quăng á, trở thành mũi, rồi trong trái cây đó để hư thối thì trở thành là những cái con sâu bọ, con dòi, thì tất cả những trường hợp đó được gọi chung đó là hóa sanh. Hai trường hợp nêu ra đó thuộc vào nhóm hóa sanh, tức là thụ thai trong ống tinh hay là trong ống nghiệm, hoặc là nhân bản vô tính đó, cũng tạo ra sự sống của con người mới, mà hiện nay đó luật pháp thế giới thì chưa cho phép, chỉ mới tiến hành bằng các thử nghiệm thôi. Hoặc là người ta có thể sử dụng tế bào gốc để nhân bản một con người mới, mà có lẽ là trong tương lai 100 năm, 200 năm, các vấn đề đó sẽ có thể trở thành là được gọi là luật pháp hóa và cho phép. Thì dầu đó là sinh bằng cách nào, không bằng cái tiến trình tự nhiên của một giống cái với một giống đực giao phối nhau, thì đều được gọi là sinh biến hóa. Thì cái này nó là một trong bốn loại hình mà Đức Phật đã đề cập nay 26 thế kỷ rồi. Để hiểu về vấn đề đó đó, thì các Phật tử chịu khó vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang Phật giáo và nhân bản vô tính, và thứ hai đó, Phật giáo và sanh con theo ý muốn, thì nó có mỗi một bài nó trung bình là 75 phút để chúng ta có thể hiểu tường tận và thấu đáo về vấn đề này. Về phương diện nhân quả đó, thì các phương pháp thụ sinh hay là tạo ra một cái sự sống mới theo cái dạng biến hóa đó, thì nó chỉ góp phần thay đổi một phần cấu trúc của nhân quả, chứ không thay đổi toàn bộ được. Để chúng ta biết là theo Đức Phật á, để hình thành ra một mầm sống mới thì phải gồm có 4 yếu tố. Thứ nhất, tinh cha; thứ hai, trứng mẹ; thứ ba là tinh và trứng á, gặp nhau trong thời kỳ người nữ thụ thai; và thứ tư á, trong cái thời điểm thụ thai đó, vũ trụ này đó vừa có một người hoặc nhiều người chết, mà mẫu số nghiệp á, là tương đương, cho nên là gá vào để tạo thành một mầm sống mới. Thì bốn yếu tố đó, riêng yếu tố thứ ba đó là vợ và chồng hoặc là nam nữ giao phối trong ngày phụ nữ thụ thai, có thể không xảy ra với nhân bản vô tính hay là từ tế bào gốc hay là sanh con theo khoa học, nhưng ba yếu tố kia vẫn phải là quyết định ha. Thì cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là gì? Có một tâm thức của một con người vừa chết mà mẫu số nghiệp là tương đương, cho nên nhảy vào trong cái sự gọi là giao phối đó, hoặc là bằng khoa học, hoặc là bằng tinh và trứng ta, thì cái việc bản chất của sự hình thành sự sống này cũng không thay đổi. Như vậy là cấu trúc nhân quả của nghiệp mà người chết vừa kết thúc mạng sống tái sanh vào trong bào thai của một người mẹ mới vẫn tiếp tục được duy trì. Đức Phật gọi đó là cái hiện tượng gọi là chuyển kho hạt giống từ là sự sống của một người A sang kho sự sống của một người B. Mà về phương diện giới tính á, thì thường lưu giữ lại, ví dụ kiếp trước mình là người nam thì khi tái sanh á, sẽ trở thành người nam, kiếp trước là người nữ thì tái sanh cũng là người nữ, ngoại trừ một số người là chán thân phận nam muốn trở thành nữ, và chán thân phận nữ muốn trở thành nam, mà cái hành động thay đổi của họ không được dứt điểm thì họ sanh ra trở thành là giới tính thứ ba. Còn cái việc mà lưu giữ giới tính đó, vẫn được diễn ra trải qua mọi kiếp sống, chiếm đại đa số. Như vậy trong tình huống đó, chúng ta thấy rằng cấu trúc nghiệp được mang theo từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Rồi nghiệp đó được Đức Phật dạy là gì? Có thể thay đổi được theo hướng hoặc tích cực hoặc là tiêu cực. Phương pháp ăn thôi nôi ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo rất lớn. Thì ngay cái ngày 365 kể từ ngày sinh, cha mẹ ông bà đó phải bày ra khoảng 30 cho đến là 40 món đồ. Mỗi một món đồ là tượng trưng một lĩnh vực ngành nghề, để là đón được cái thiên hướng nghề nghiệp của con em mình trong tương lai. Theo đó đó, nỗ lực đầu tư giáo dục đúng cách cho con mình nó có một tương lai tươi sáng. Nhưng rất tiếc bây giờ người ta quên cái tục này. Và lấy cái dịp đó là đàn ông thì nhậu nhẹt, đàn bà thì nhỏ to tâm sự, rồi chúc mừng, rồi nhận quà cáp thôi, chứ không nhấn mạnh đến vấn đề thiên hướng nghề nghiệp đó. Thì cái thiên hướng nghề nghiệp đó là gì? Tổng thể nghiệp của quá khứ còn lưu giữ lại, nó tạo ra cái bẩm chất mới. Mà cái người song sinh hay là sinh ba, sinh tư, là dầu chỉ khác nhau ở giây thôi, hoặc là một vài phút thôi, nhưng mà cá tính là hoàn toàn khác nhau. Vì người đó đã thụ hưởng tổng thể nghiệp của chính họ ở kiếp sống trước đó. Cho nên chúng ta nhớ là dầu sanh đó là theo cái tiến trình tự nhiên, nam nữ thụ thai, hay là sanh trong ống nghiệm, hay là nhân bản vô tính, hay là theo khoa học, sanh theo ý muốn, thì cái cấu trúc nghiệp đó vẫn không thay đổi. Ngoại trừ chúng ta phải nỗ lực thay đổi đó bằng giáo dục, thay đổi đó bằng thay đổi nghiệp, thay đổi thói quen, thay đổi lối sống, thay đổi hành vi thôi, thì mới có sự thay đổi thôi. Còn cấu trúc nghiệp vẫn được giữ trải qua các kiếp sống. Thì từ đó chúng ta thận trọng hơn với lời ăn, tiếng, nói, hành vi, nghề nghiệp, việc làm, giao tế, ứng xử và thói quen, để chúng ta không hối hận mỗi khi đã làm một việc gì. Tùy duyên gì? Hai chữ thôi hả? Tùy á, có nghĩa đen là chạy theo, thuận theo, ứng khớp vế, hay là xuôi chèo mắc mái vế. Duyên á, là điều kiện, những cái tác động bao gồm hoàn cảnh hay là những gì nó khác với chánh nhân thì gọi là duyên. Tùy duyên có nghĩa đen là chạy theo duyên, lệ thuộc vào duyên, phó mặc cuộc đời của mình cho duyên. Đây là khái niệm Phật học do Phật giáo Trung Quốc tạo ra, trái ngược hoàn toàn với học thuyết nhân duyên của Đức Phật. Nhân duyên Đức Phật là gì? Có những thứ đó là nó do tác động của người khác, có những thứ chúng ta phải chủ động tạo ra nếu mình muốn cái điều gì tốt đó xảy ra với mình. Hiện nay đó, nhiều Phật tử tại gia do ảnh hưởng bởi học thuyết tùy duyên này, chẳng nỗ lực làm cái gì hết á, chẳng thúc đẩy nó, chẳng cải thiện nó, cứ đổ thừa thôi duyên sao tôi theo vậy, tôi sẽ tùy duyên, duyên thuận là tôi làm, duyên nghịch thì tôi ngưng, sao cũng được. Đó là quan điểm thuộc về định mệnh luận, tức là cho rằng nó có một cái số phận nè, duyên tốt, duyên xấu, hoàn cảnh tích cực, hoàn cảnh tiêu cực là do một cái số phận của mình nó an bài. Cho nên là tôi không tán đồng học thuyết tùy duyên. Về phương diện Phật học là nó đi ngược lại với bản thân của Đức Phật và chủ trương của Đức Phật. Đang khi Đức Phật yêu cầu chuyển nghiệp, tức là thay đổi hoàn cảnh, thay đổi lối sống, thay đổi môi trường theo chiều hướng tích cực ngày càng tốt đẹp hơn. Còn tùy duyên là khích lệ người ta phải chạy theo nó, tùy thuận vào nó, lệ thuộc vào nó, chứ không cần phải nỗ lực nhiều. Quý vị thử quan sát cái hình ảnh những cái chiếc lục bình khi cái mùa nước lũ từ tháng 8 cho đến tháng 10 âm lịch, từ tháng 9 cho đến tháng 12, thì là các chiếc lục bình này sẽ được gọi là trôi từ là ao hồ ra sông, từ sông ra sông cái, từ sông cái ra biển cả. Và cái thân phận của nó là lệ thuộc vào cái thủy triều này, chứ còn nó không quyết định được. Cái đó nó là một cái ví dụ về tùy duyên. Hoặc là cái, chúng ta có một tác phẩm là gì? Cuốn theo chiều gió. Đó là cái quan điểm về tùy duyên, chấp nhận số phận. Gió nó thổi theo cái nào thì chúng ta bị cuốn hút theo. Chúng ta mất cái phản ứng, mất cái tính chịu đựng, mất cái công cụ, những cái hỗ trợ để mình giữ lại chính mình. Hôm qua tôi mới xem một clip, có một cô bé nước ngoài trong cơn bão táp cấp 8. Cô ấy rất là quý trọng cái cây đu đủ mình trồng gần 3 năm. Thì trên cây đó nó có khoảng 10 trái đu đủ. Thì cái clip này nó quay là cái cảnh là cô ấy là ôm, gọi là ghi cái cây đu đủ lại. Rồi một tay nó ôm cây đu đủ, một tay thì nó là giữ mấy cái trái đu đủ cho khỏi bị rớt đi. Và cái phụ đề bên dưới clip này để là gì? Là xả thân cứu đu đủ. Đó là đi ngược lại cái duyên. Duyên đó là gì? Cơn lốc. Nếu không làm như thế thì cây đu đủ này sẽ bị quật ngã. Và rất may đó, cô ấy đã trụ được, gọi là theo cái clip đó là 1 tiếng đồng hồ, khi mà toàn bộ cơn lốc đi ngang qua, cho nên cây đu đủ vẫn còn sống. Đó là tạo nhân duyên tốt lành, chủ trương của Đức Phật ở trong kinh A Di Đà. Người tu học Phật muốn có tiến bộ trong lập nghiệp ngoài đời hay là đạo nghiệp á, thì phải vẫy tay chào cái học thuyết tùy duyên. Chúng ta sử dụng tùy duyên như là một cái lý do biện hộ về những nỗ lực kém của mình, về những thất bại, những cái dở của mình, mà lẽ ra chúng ta phải tìm phân tích nguyên nhân tại sao mình không tiến bộ, không thành công, bị thất bại, trở ngại, phân tích hết để chúng ta tạo ra các thuận duyên mới, khắc phục đó theo cái hướng chuyển nghiệp. Còn người chủ trương tùy duyên đó là chấp nhận rồi, không nỗ lực gì hết đó, rất là nguy hại. Để hiểu rõ về chuyên đề này đó, quý vị vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang tùy duyên, thì có một cái bài giảng 80 phút phân tích những cái khái niệm, rồi những cái thay đổi khái niệm ở trong học thuyết tùy duyên của Phật giáo Trung Quốc, rồi cái giống và trái với lời Đức Phật như thế nào, để chúng ta khỏi là người vô tình truyền bá một học thuyết gọi là ngoài Phật giáo cho những người tu học Phật. Cuối cùng là chúng ta đã làm cho họ có một cái lối sống là gì? Gọi là chấp nhận số phận, lệ thuộc vào số phận, thay vì hãy nỗ lực tích cực để thay đổi một cách tốt đẹp hơn. Về từ nguyên đó, câu Nam Mô A Di Đà Phật trong tiếng Sanskrit gọi là Nam Mô Amitabha Buddhaya. Thì người Trung Hoa đã phiên âm là Amitabha là A Di Đà. Rồi một số vị ở Việt Nam mình không hài lòng, tại vì ở trong cái nguyên ngữ Sanskrit là Amitabha, cho nên nó mới tự động sửa lại là A Mi Đà. Và người có cái nước này đó là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, làm công việc đó cách đây khoảng 7 thập niên. Và từ đó một số chùa ảnh hưởng theo cái cách tu tịnh độ của Hòa Thượng đó, thì thay đổi là Nam Mô A Mi Đà, để cho nó gần ghiền với cái chữ là Amitabha. Nghĩa của Nam Mô á là kính lễ, quy ngưỡng, nương tựa hay là quy y. Phật á, là bậc giác ngộ. Amitabha là danh từ riêng của một Đức Phật á, truyền bá chân lý ở phương Tây, nơi cách chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng. Thì cái việc mà chúng ta niệm á, đúng với cái nguyên ngữ Nam Mô Amitabha Buddhaya hay là phiên âm Hán Việt Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, không quan trọng lắm. Nó quan trọng là cái mặc định á, Phật A Di Đà theo nghĩa đen đó là một Đức Phật đang trị vì ở phương Tây, còn theo nghĩa bóng á, A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ, mà vô lượng quang là tượng trưng cho trí tuệ không giới hạn, quang là trí tuệ lấy từ cái biểu tượng của ánh sáng, đó là chiếu soi. Thọ đó là dài lâu đó. Hiểu theo kia bóng là gì? Tính bền vững. Mà hiện nay thế giới này ta đang đề cao cái phát triển bền vững, chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa đen đó là tuổi thọ không cùng tận á, cái là sống hoài không chết. Cái đó là trái với cái quy luật mà Đức Phật đã dạy, sanh già bệnh chết, chuyện đó là một quy luật mà tất cả các Đức Phật không có ngoại lệ. Nếu Thượng Đế mà có thật thì Thượng Đế cũng phải chết sau khi Thượng Đế được sinh hoặc là tự sinh. Như vậy khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có nghĩa đây là gì? Quy ngưỡng Phật A Di Đà. Và hiểu theo cái bóng là nương tựa và bẩm chất giác ngộ không giới hạn có sẵn trong tôi. Cho nên á, con Nam Mô A Di Đà Phật thì thêm chữ con là càng tốt thôi, là con kính lễ Phật A Di Đà, con quy ngưỡng Phật A Di Đà, con quy y Phật A Di Đà. Tức là bày tỏ lòng tôn kính cao nhất. Nhưng mà gọn lại là Nam Mô A Di Đà Phật là đã đủ rồi. Tại vì đại từ nhân sư ngôi thứ nhất có thể được tỉnh lược. Vì khi mình niệm thì mình đang ý thức rất rõ mình làm việc đó mà, cho nên không cần phải dùng thêm cái chủ từ con. Nhiều người theo khuynh hướng của Trung Hoa bỏ đi cái chữ Nam Mô, giữ lại là A Mi Đà Phật hay A Di Đà Phật là không đủ, không đạt tiêu chuẩn. Tại sao mà người Trung Hoa có thói quen như thế? Vì Trung Hoa nó có văn hóa tứ tự, thành ngữ của Trung Quốc á là diễn tả trong bốn chữ thôi. Điển tích thành ngữ đó, đều diễn tả trong bốn chữ và được xem đó là cái cách đó là cô động văn học, nó tạo ra những cái án văn hay, những cái bài thơ hay. Cho nên họ có thói quen đó là giữ cái dịp bốn chữ. Và trong văn hóa Trung Hoa cũng giống như tiếng Anh, mình gọi danh từ riêng của một người nào đó, dù là ông bà mình, không bị xem á là bất kính. Ví dụ như là tổng thống George Bush cha đi, năm nay là 90 tuổi hoài, cháu cố của ông có thể gọi ông là George. Và nếu ông thích kêu bằng Bush thì kêu là Bush, không cần phải nói là kính thưa ông Bush hay là kính thưa cụ Bush. Không được xem á, không bị xem á là bất kính. Thì tiếng Hoa, tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ trên thế giới là thế. Còn trong tiếng Việt chúng ta, cái thứ bậc cảm xúc trong xưng hô rất là quan trọng. Vậy là thưa ông, kính ông, chứ không có thể là gọi tên không. Con cháu mà gọi ông bà mình đó là quý Nga là được xem là bất kính và hổm. Chúng ta không thể gọi như thế, chúng ta gọi là cụ hay là ông, là bà, là dì, thím, mợ, cô, cậu, vân vân, cho chú bác. Cái cách mà diễn tả gọi là ngôi thứ hai hay là ngôi thứ ba phải rất là tôn kính. Cho nên á, áp dụng nền văn hóa tứ tự của người Trung Hoa trong việc Nam Mô A Di Đà Phật đối với người Việt Nam á, là phản cảm về văn hóa ngôn ngữ. Và tôi khuyên các Phật tử không nên bắt chước mà mình không hiểu rõ về cái nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ của nước Trung Hoa này. Ngay cả người Trung Hoa mà khi mình nói là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật á, thì mình hiểu năm nay là gì? Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, cái đó không có hay. Còn thêm cái chữ Nam Mô thêm hai âm tiếp, mất thời gian gì đâu. Kính ngưỡng Phật A Di Đà, quy ngưỡng Phật A Di Đà, quy y Phật A Di Đà, đảnh lễ Phật A Di Đà, quá hay. Và nên tập theo thói quen đó. Và kính mời câu hỏi cuối cùng.
Người trước mắt là cúng
về vấn đề ngoài việc đi chùa vào những cái ngày định kỳ thì ở tại nhà đó có được mở thất để mời các Phật tử đồng đạo, đồng tu đến để tham dự cái sinh hoạt đó hay không? Quy định của Đạo Phật nói chung và hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng là không cấm những thứ này. Tuy nhiên đó, để được lợi lạc thì tốt nhất đó, quý vị nên tối thiểu như tôi để đề nghị mỗi tuần đó, có một lần đến chùa sinh hoạt vào dịp mà mình xem là thuận lợi nhất. Ở miền Nam, từ Quảng Trị cho đến Cà Mau, các Phật tử đều đến chùa đó tụng kinh vào lúc 7 giờ tối, có nơi là 6 giờ tối. Nó trở thành một cái văn hóa lâu đời rồi. Và ở miền Bắc nên bắt trước cái tập tục này để cho Phật tử tại gia đó ít nhất một ngày nó có được 45 phút trải nghiệm chân lý Phật qua việc đọc kinh. Tại nhà đó thì không nên quá lạm dụng. Trong bài giảng chính tôi đã khuyên đó, mỗi người nên đó, dành một góc tâm linh nhỏ trong nhà mình, mỗi ngày trung bình 30 phút để tu niệm. Còn đó, quy đồng Phật tử về một cái ngôi nhà nào đó để sinh hoạt thì về theo đó, luật tín ngưỡng tôn giáo hiện nay được Quốc hội Việt Nam là chính thức hiệu quả ban hành đó, vào tháng 3 năm 2017 đó, thì cái đó là không phù hợp. Tức là sinh hoạt tôn giáo chỉ nên diễn ra ở trong các cơ sở tôn giáo thôi. Còn tập hợp quần chúng đông mà sinh hoạt tại chùa mà không có xin phép á, được xem á, là phạm pháp. Do đó đó, tốt nhất là đến chùa sinh hoạt, ngoại trừ nơi quý vị ở cách xa chùa quá nhiều mà nào không có phương tiện để đi, thì thay vì đó một tháng đến chùa hay là một tuần đến chùa một lần, thỉnh thoảng mình có những cái đạo tràng, những cái sinh hoạt nhỏ, sinh hoạt ngắn, thì quý vị có thể mời các bạn đồng đạo đến tu. Nhưng mà đừng nên tự tu, vì tự tu mà không có người hướng dẫn đó, thì nó đi lạc, đi sai. Mà đã, khi đã đi lạc, đi sai rồi đó, quay trở về lại đó, với con đường đúng rất là khó. Cho nên phải cố gắng là tu học dưới sự hướng dẫn của tăng ni. Còn trong trường hợp đó, ở tỉnh nào, quận huyện nào, phường xã nào gọi là không có chùa, hoặc có chùa mà không có tăng ni, thì lúc đó chúng ta mới tu tập theo các đạo tràng tự phát, rồi nương vào những người lãnh đạo đạo tràng có kinh nghiệm tu học tốt để chúng ta tu học theo. Chứ đừng có tự phát theo cái kiểu thích cái gì tu có đó, mà mình không được huấn luyện, hướng dẫn, thì tu đó có thể là đi rất là lòng vòng, thậm chí là tu sai nữa. Về câu hỏi thứ hai, thì sau khi chết hoặc là các ngày thất, các ngày giỗ, cúng cái gì là thích hợp? Thực tế đó, theo văn hóa Phật giáo đó, cúng đó, thì không phải là những gì mà Đức Phật đã dạy. Tại vì theo Đức Phật sau khi chết là tái sanh rồi đó. Còn cái tập tục cúng đó, nó thuộc về văn hóa dân gian, ở nước nào cũng có, để bày tỏ cái tình cảm của người còn sống dành cho người đã chết giống như họ đang còn sống vậy. Thì Đạo Phật vẫn là tôn trọng cái tập tục đó, cho nên cho phép tất cả các người thân là Phật tử được quyền cúng thân bằng của mình sau khi chết, nhưng đừng nên lạm dụng nó. Cho nên nếu có cúng thì theo văn hóa Phật giáo, quý vị nên cúng thực phẩm chay, vì ở đây nó là tượng trưng cho tấm lòng của mình thôi, chứ không có người chết nào ăn được. Cúng trái cây, cúng đèn điện tử, và làm cái vệ sinh bát hương, vệ sinh cái bàn thờ thật là sạch mỗi ngày. Còn miền Bắc này người ta mê tín, là ta để đến cuối năm mới dọn bát hương một lần, giống như là cho cái bàn thờ nó trở thành là dơ, cái đó rất là nguy hại, không có giá trị. Còn cúng thực phẩm mặn là không cần thiết, vì trên thực tế không ai ăn được món ruột của mình khi họ còn sống, không ai ăn được. Mà cúng mặn không khéo là gieo nghiệp sát nữa. Cho nên là cúng nhà thờ từ đường, cúng giỗ hay là cúng bất cứ cái gì, quý vị nên cúng đồ chay. Đừng có sợ là như thế là không phù hợp. Cái đó rất là có lợi ích cho người được cúng ha. Nói tóm lại, người tu học Phật cần phải đến chùa nhờ các bài giảng hoặc là theo dõi thêm ở trên mạng, quý vị sẽ hiểu đúng Phật pháp nhờ đó vẫy tay chào vĩnh viễn với các hình thức mê tín dị đoan. Tôi đi giảng ở nước ngoài và vài chục tỉnh thành trong nước, thì những cái câu hỏi dở lòng về Phật pháp đó, ở chỗ nào cũng có. Lý do là tăng ni thiếu trách nhiệm hướng dẫn Phật tử của mình. Và từ đó gần như là các Phật tử phải tu mù tu mò đó, tự mà tìm hiểu, chứ còn hầu như là không có một bài bản nào hết đó. Đó là điều rất là đáng tiếc. Để khắc phục điều đó, việc đến chùa tu học, nghe giảng sẽ giúp cho chúng ta là mở được trí tuệ, sống được hạnh phúc, an lành và bình an. Cảm ơn câu hỏi này. Từ năm 2010 trở về trước đó, tôi vẫn đi theo học thuyết phương tiện khi cho rằng đó, ma nhập là có thật. Mà mục đích phương tiện đó là gì? Là bằng cái bài giảng đó đó, trị bệnh ma nhập, thì rất nhiều người bị rối loạn đa nhân cách đó, mới tìm đến chùa giác ngộ, hoặc là phát hiện ra người thân của mình có những dấu hiệu đó mới đưa đến chùa giác ngộ. Nhờ đó tôi mới có cơ hội giúp đỡ cho họ thoát khỏi bệnh này và không bị tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai. Từ năm 2010 trở đi, tôi đã dứt khoát không đi theo học thuyết phương tiện đó nữa. Vì đó, bên cạnh cái lợi ích đó để người ta dẫn quần chúng đến chùa mình, thì có một số người đó là nghe cái đó là tin rằng là ma nhập là có thật. Từ đó dẫn đến nhiều loại mê tín khác và dẫn đến nhiều hậu quả là tác động tiêu cực. Thực tế đó, theo triết học Phật giáo, trong một cơ thể người chỉ có tồn tại một tâm thức duy nhất, không có tâm thức thứ hai, dầu chỉ là một thời gian ngắn, chuyện đó không bao giờ có. Do đó các hiện tượng mà dân gian thường gọi là bệnh mắt đằng trên, mắt đằng dưới, ma nhập hay là quỷ ám đều không có thật. Thì quý vị muốn hiểu sâu về vấn đề này đó, nên vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang rối loạn đa nhân cách, thì tôi có 3 bài thuyết giảng về vấn đề này. Và thêm một bài nữa quý vị cũng cần nên biết, đó là sự thật về ngoại cảm và cõi âm. Vì cái vấn đề đó, đó nó có liên hệ đến đa nhân cách. Mà hiện nay đó, một số nhà ngoại cảm Việt Nam tự xưng rằng đó, họ có khả năng nghe được tức là tiếng nói của các hương linh ở các nghĩa trang, rồi mới truyền đạt tiếng nói đó cho con người. Mà trên thực tế đó, cái đó, đó là quan tưởng, không có thật. Thì việc nghe lại những bài giảng đó sẽ giúp cho quý vị hiểu sâu về học thuyết tái sanh trong đạo Phật và bản chất vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Nói đơn giản lại, khi quý vị nhìn thấy người thân của mình hoặc làng xóm có hiện tượng tự xưng mình là thần thánh hay là ma quỷ hay là một người A, người B, người C nói bằng một cái âm thanh khác, một cái giọng nói khác, một ngữ điệu khác, có một hành xử hoàn toàn khác với cuộc sống bình thường của họ, thì chẳng phải người nào đã dựa nhập vào họ đâu, mà vì đó mỗi con người đó đã trải qua người kiểu sống, đã từng có những cái kiến thức về cái tư cách của người A, người B, người C, cho nên khi bị rối loạn thì họ sẽ ứng xử như vậy bằng sự vô thức. Và bệnh đó cần phải được điều trị gồm có 4 phương diện như sau. Thứ nhất, điều chỉnh nhận thức để làm sao để giúp cho họ tin rằng họ không bị ma nhập mà đây là một cái rối loạn tâm thần đa nhân cách thôi. Thứ hai, tăng cường thể chất, tức là tập luyện thể dục thể thao 2 lần một ngày, mỗi lần trung bình đó 15 cho đến 30 phút, tùy theo sức khỏe và tuổi tác. Rọi đèn tia hồng ngoại vào gáy cổ ngay lúc mà họ bị bệnh như thế đó thì nhiều nhất là 5 phút, phần lớn là 3 phút, người đó sẽ tỉnh lại, không bị rơi vào tiếp tục trạng thái bị rối loạn. Khuyên họ mỗi ngày đó dùng lòng bàn tay xoa gáy cổ 9 lần, mỗi lần tối thiểu 2 phút, thì hiện tượng đó rất khó tái diễn, bởi vì á, việc xoa gáy cổ và rọi đèn nó làm cho người đó được an thần tự nhiên, ổn định thần kinh, thì cái bệnh đó không xuất hiện. Phần 3, làm chủ cảm xúc. Khuyên người đó không nên xem những bộ phim ma, rồi phim tình cảm quỷ mị, không nghe nhạc thất tình, rên rỉ, cải lương, vân vân, và chỉ xem phim hài, kịch hài để làm cho tinh thần thoải mái và cười sảng khoái. Thái độ tâm lý đó phải được thay đổi, rồi không chứa trong lòng nỗi buồn, nỗi giận, niềm đau, căng thẳng, hận thù, quan trái, quan ức, và giữ tâm thanh thản, buông bỏ những chuyện đã qua. Phần thứ tư đó, là hỗ trợ của người thân. Người thân đó, khi mà phát hiện ra một người đó bị bệnh này, đừng có dẫn đến những cái chỗ mê tín, đồng bóng, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy tướng số, thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy ngoại cảm. Vì đến những nơi này người ta lý giải là ma theo, ma phá, ma ám. Thì từ cái ngộ nhận đó dẫn đến cái tình trạng tồi tệ hơn. Và đi những phương pháp không đúng cách đó, thì không hết bệnh mà dẫn đến tình trạng nặng hơn, và thậm chí bị lợi dụng tiền bạc nữa là khác. Lúc đó nó người thân chỉ cần dùng cái đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ người đó 3 phút là người đó bình thường. Đồng thời vì đó nên vỗ tay, lắc vai, kêu gọi tên thật của người bị bệnh để cho họ quay về với thế giới hiện thực và không tiếp tục chìm vào trong cái cảm giác rằng mình là một người nào đó. Quan trọng hơn, người thân phải ứng xử khéo léo, là không căng thẳng, không chì chiết, không chửi bế, không nặng nhẹ, không có gọi là phê bình chỉ trích, làm cho tinh thần người đó được sảng khoái. Thì đó là 4 phương diện, nếu làm đồng loạt á, thì bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách sẽ mau hết và không bị tái diễn nữa. Và quan trọng hơn nữa đó, thì chúng ta phải truy tìm nguyên nhân rối loạn đa nhân cách phát xuất từ các nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, sử dụng các loại ma túy tổng hợp, đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, vân vân. Thứ hai đó là rượu bia quá nhiều, nhất là uống rượu sau 11 giờ khuya. Thứ ba, thất tình, hoặc là yêu một chiều, yêu đơn phương, là bị ly dị, bị lừa dối trong tình cảm. Thứ tư, phá sản, hoặc là bị quỵt nợ, hoặc là bị thăng giáng chức, bị giáng chức, là tiếc nuối về những cái gì đã mất đó dẫn đến bệnh. Thứ năm đó là áp lực công việc, áp lực việc học, áp lực cuộc sống. Thứ sáu đó là bị chà đạp nhân phẩm, nặng nhẹ, chì chiết, chửi bế, quyền rủa. Và đó là 6 nhóm nguyên nhân chính mà hậu quả trước nhất chúng ta có đó là gì? Mất ngủ. Và từ mất ngủ nó dẫn đến một số biến chứng. Có người thì rơi vào rối loạn tâm thần quan tưởng, có người là rối loạn tâm thần đa nhân cách, có người là rối loạn tâm thần phân liệt. Mỗi người một kiểu khác nhau. Cho nên á, muốn trị dứt điểm của bệnh này thì phải truy tìm nguyên nhân. Nguyên nhân nào thì phải khắc phục đó thì nó hết. Và dù là nguyên nhân nào để nữa, điều quan trọng là phải trị cho người đó hết mất ngủ, thì các bệnh tâm thần á, sẽ khép lại rất nhanh. Còn các hỗ trợ duyên để bệnh này xuất hiện là bao gồm trước đó đi ngang qua nghĩa trang, hay là đến giếng một cái đám tang, tới nơi mê tín dị đoan, nơi khói hương nghi ngút, hoặc là quần chúng đông, chị em phụ nữ trong thời điểm bị đèn đỏ, hoặc là mới đi một con đường xa mệt mỏi là cơ thể là mệt, mệt đừ, thì đây là những hỗ trợ duyên để làm cho cái bệnh lý rối loạn đa nhân cách đó xuất hiện. Thì trong 15 năm qua, hầu như là ngày nào tôi cũng giúp đỡ cho trung bình là 2 cho đến 5 người đến chùa Giác Ngộ, ngoại trừ là đi xa và đi nước ngoài. Thì quý vị cũng nên nương theo những hướng dẫn này để giúp đỡ cho người thân của mình. Trị đúng cách chứ bằng không á, thì bệnh ngày càng nặng, để càng lâu á là càng khó trị. Thì để nhớ thì quý vị vào trong Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang rối loạn đa nhân cách, thì có 3 bài giảng của tôi về chủ đề nêu trên để giúp cho mọi người thoát khỏi căn bệnh đó.